Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Begin with W.E. Nain Principles for Building and Sustaining a Culture of Excellence là sách về lãnh đạo và văn hóa tổ chức của Kyle McDowell, một cựu lãnh đạo doanh nghiệp lớn. Sau này làm cố vấn và diễn giả về hiệu quả tổ chức. Cuốn sách đặt câu hỏi trung tâm khá trực diện vì sao nhiều nơi liên tục nói về tinh thần đội nhóm, nhưng cách vận hành thực tế lại vẫn xoay quanh cái tôi, quyền lực cấp bậc và thành tích cá nhân. Câu trả lời của McDowell là phải bắt đầu từ hành vi của người lãnh đạo, rồi dùng một bộ nguyên tắc chung để thay đổi cách mọi người cam kết, phản hồi và chịu trách nhiệm với nhau. 10 nguyên tắc được gọi là 10 values không được trình bày như khẩu hiệu treo tường, mà như chuẩn mực hành vi có thể quan sát. Mục đích của sách là giúp tổ chức xây dựng niềm tin, giảm sự đứt gãy giữa lời nói và việc làm, đồng thời duy trì hiệu suất tập thể trong môi trường phức tạp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuyển trọng tâm từ thành tích cái tôi sang trách nhiệm của tập thể. Luận điểm nền tảng của Begin with WE là một tổ chức không thể có văn hóa xuất sắc chỉ bằng cách tập hợp những cá nhân giỏi. Khi nhân viên, quản lý hoặc lãnh đạo quá chú trọng vào phần thưởng, tiếng nói và hình ảnh riêng, họ dễ bảo vệ phạm vi công việc của mình hơn là xử lý vấn đề chung. McDowell gọi đây là khuynh hướng me-oriented, tức cách nhìn đặt cái tôi ở trung tâm. Từ đó có thể nảy sinh đổ lỗi giữa các bộ phận, che giấu sai sót, cạnh tranh nội bộ và những cuộc họp chỉ nhằm bảo toàn vị thế. Khái niệm WE của sách không phủ nhận năng lực hay đóng góp cá nhân. Điểm cần thay đổi là thước đo thành công. Một thành tựu cá nhân chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp đội ngũ và tổ chức tiến gần hơn đến kết quả chung. Vì vậy, ngôn ngữ chung bắt đầu bằng chữ WE có tác dụng nhắc rằng mọi người cùng sở hữu tiêu chuẩn hành vi, kể cả người ở vị trí cao nhất. Cách tiếp cận này cũng biến văn hóa từ một tuyên bố của phòng nhân sự thành một trách nhiệm vận hành. Nếu một nhóm nói mình là một tập thể nhưng thưởng cho hành vi đơn lẻ, dung túng việc đổ lỗi hoặc để cấp trên đứng ngoài quy tắc, thông điệp WE sẽ mất hiệu lực. McDowell vì thế tập trung vào sự nhất quán giữa nguyên tắc quyết định và cách các thành viên đối xử với nhau mỗi ngày. Thứ hai, làm điều đúng và nêu gương để biến giá trị thành chuẩn mực đáng tin. Hai nguyên tắc được nhắc đến rõ trong sách là DWE always do the right thing. Chúng ta luôn làm điều đúng. Và WE lead by example, chúng ta dẫn dắt bằng nêu gương. Chúng liên kết chặt chẽ vì đạo đức tổ chức không được xác định chủ yếu bằng các tuyên bố giá trị, mà bằng lựa chọn thực tế khi lựa chọn đó có chi phí. Làm điều đúng có thể là thừa nhận một quyết định sai, xử lý công bằng một vấn đề khó hoặc không hy sinh sự tôn trọng con người để đổi lấy lợi ích ngắn hạn. Nếu tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho nhân viên tuyến dưới, nó sẽ bị xem là khẩu hiệu. Nêu gương là cơ chế khiến tiêu chuẩn trở nên đáng tin. Nhân viên thường quan sát cách lãnh đạo phản ứng trước sai lầm, tin xấu và bất đồng hơn là ghi nhớ các bài phát biểu về văn hóa. Một lãnh đạo yêu cầu minh bạch nhưng né tránh trách nhiệm hoặc yêu cầu hợp tác nhưng hành xử độc đoán đang tạo ra một quy tắc ngầm trái ngược với quy tắc chính thức. McDowell nhấn mạnh việc lãnh đạo nhận lỗi và thể hiện sự dễ bị tổn thương không phải để làm suy yếu vai trò quản lý. Ngược lại, nó cho phép người khác nói thật sớm hơn, học hỏi nhanh hơn và tin rằng tiêu chuẩn được áp dụng công bằng. Nhờ đó, văn hóa không phụ thuộc vào cá tính của một cá nhân mà dần trở thành cách hành xử được cả nhóm bảo vệ. Thứ ba, cam kết rõ ràng và theo đến cùng là nền móng cụ thể của niềm tin. Nguyên tắc WE say what we will do and follow through, chúng ta nói điều mình sẽ làm và thực hiện đến cùng. Đưa cuộc thảo luận về văn hóa trở lại một hành vi rất cụ thể giữ cam kết. McDowell xem sự thiếu nhất quán giữa lời hứa và hành động là nguồn gốc quan trọng của sự mất lòng tin. Trong doanh nghiệp, một lời hứa bị bỏ quên có thể chỉ bắt đầu từ việc không phản hồi đúng hạn hoặc không hoàn tất một đầu việc. Nhưng khi điều đó lặp lại, các thành viên sẽ phải tự tạo cơ chế phòng thủ, liên tục kiểm tra, nhắc việc và giữ lại thông tin. Chi phí phối hợp tăng lên, trong khi tinh thần trách nhiệm chung giảm xuống. Điểm đáng chú ý là nguyên tắc này không đồng nghĩa với việc luôn phải hoàn thành mọi kế hoạch bất chấp hoàn cảnh. Môi trường làm việc luôn có thay đổi về nguồn lực, ưu tiên và rủi ro. Điều cần thiết là làm rõ điều gì được cam kết, ai chịu trách nhiệm, kết quả mong đợi là gì và thông báo sớm khi không thể thực hiện. Cách làm đó phân biệt giữa một trở ngại chính đáng với việc âm thầm để cam kết trôi qua, nó cũng giúp tổ chức tránh nhầm lẫn giữa bận rộn và đáng tin cậy. Một nhóm có thể thực hiện rất nhiều hoạt động nhưng vẫn không tạo giá trị nếu các lời hứa quan trọng không được hoàn tất. Khi lãnh đạo tự giữ chuẩn mực này, họ tạo điều kiện để trách nhiệm giải trình trở thành hỗ trợ lẫn nhau thay vì công cụ kiểm soát hay trừng phạt. Thứ tư, thách thức lẫn nhau và đón nhận khó khăn thay vì duy trì sự yên ổn bề ngoài. Begin with WE đề cao hai nguyên tắc có thể gây khó chịu trong những tổ chức quen tránh va chạm. WE challenge each other, chúng ta thách thức lẫn nhau, và WE embrace challenges, chúng ta đón nhận thử thách. McDowell không cổ vũ tranh cãi vì tranh cãi. Ý của ông là một đội ngũ trưởng thành phải có khả năng nêu câu hỏi khó, chỉ ra khoảng cách giữa mục tiêu và thực tế, hoặc phản biện một quyết định mà không biến bất đồng thành công kích cá nhân. Nếu mọi người im lặng để giữ hòa khí, những rủi ro quan trọng thường chỉ lộ ra khi đã trở thành khủng hoảng. Để việc thách thức mang tính xây dựng, tổ chức cần phân biệt rõ con người với ý tưởng và phân biệt trách nhiệm với đổ lỗi. Một phản hồi hữu ích phải bám vào cam kết, dự kiến hoặc tác động đến kết quả chung. Nó không nhằm hạ thấp người khác hay giành quyền đúng. Đây là lý do niềm tin, tính chính trực và nêu gương trong các nguyên tắc khác là điều kiện cần. Nhân viên khó nói thật nếu họ tin rằng sự thẳng thắn sẽ bị trả đũa, còn lãnh đạo cũng khó nhận được cảnh báo sớm nếu chỉ khen những ai đồng ý với mình. Đón nhận thử thách còn là thái độ đối với trở ngại. Thay vì coi khó khăn là bằng chứng để né trách nhiệm, đội ngũ được khuyến khích xem đó là lúc kiểm tra năng lực phối hợp, học hỏi và điều chỉnh. Cách nhìn này không làm vấn đề biến mất, nhưng giúp năng lượng tập thể hướng vào giải quyết vấn đề thay vì bảo vệ cái tôi. Cuối cùng, thay đổi văn hóa theo hướng hệ thống, tập trung vào kết quả thay vì hoạt động bề mặt. Một đóng góp thực tế của Begin with WE là xem văn hóa như một hệ thống hành vi liên kết, chứ không phải một chương trình truyền thông nội bộ. Theo hướng tiếp cận này, 10 nguyên tắc chỉ có giá trị khi chúng ảnh hưởng đến cách tổ chức tuyển dụng, đặt kỳ vọng, giao việc, phản hồi, xử lý xung đột và đánh giá lãnh đạo. Nếu doanh nghiệp tổ chức một buổi đào tạo về hợp tác nhưng vẫn tưởng thưởng cho việc giữ công trạng hoặc dung túng cho quản lý không giữ lời, thay đổi sẽ chỉ dừng ở bề mặt. McDowell cũng hướng sự chú ý từ hoạt động sang kết quả. Một nhóm có thể bận rộn với báo cáo, cuộc họp và danh sách việc cần làm, nhưng câu hỏi quan trọng hơn là các hoạt động đó có tạo ra tác động cần thiết hay không. Tập trung vào kết quả buộc các thành viên phải làm rõ ưu tiên, quyền sở hữu và tiêu chuẩn hoàn thành. Nó cũng tạo điều kiện để các bộ phận nhìn nhận sự phụ thuộc lẫn nhau, thay vì tối ưu một chỉ số riêng mà gây khó cho toàn bộ hệ thống. Tuy vậy, đây không phải công thức thay đổi tức thì. Những tổ chức lớn, nhiều tầng nấc hoặc có lịch sử thiếu tin cậy sẽ cần thời gian để chuyển nguyên tắc thành thói quen. Giá trị của khung 10 VOS nằm ở chỗ nó cho lãnh đạo một ngôn ngữ ngắn gọn để nhận diện hành vi cần củng cố và một tiêu chuẩn chung để đối thoại khi thực tế không khớp với điều tổ chức tuyên bố. Kết luận, Begin with WE phù hợp nhất với lãnh đạo cấp cao, quản lý tuyến giữa. Người phụ trách phát triển tổ chức và các huấn luyện viên lãnh đạo đang phải xử lý tình trạng thiếu gắn kết, lời hứa không được thực hiện hoặc mâu thuẫn âm ỉ giữa các nhóm. Sách cũng có ích cho những người muốn đánh giá lại vai trò của mình trong văn hóa đội ngũ, bởi McDowell không đặt toàn bộ trách nhiệm thay đổi lên nhân viên. Ông bắt đầu từ việc người có quyền lực phải hành xử nhất quán, nhận trách nhiệm và tạo an toàn cho sự thẳng thắn. Lợi ích thực hành của cuốn sách là khung 10 VWS, dễ nhớ và có thể chuyển thành câu hỏi quản trị cụ thể. Chẳng hạn, đội ngũ có đang làm điều đúng khi chịu áp lực không, có thực sự giữ cam kết không và có đủ an toàn để thách thức nhau không? Những câu hỏi này giúp biến các khái niệm rộng như niềm tin hay trách nhiệm giải trình thành hành vi có thể quan sát và thảo luận. So với nhiều sách lãnh đạo thiên về phẩm chất cá nhân hoặc kỹ thuật tạo động lực, Begin with WE nổi bật ở sự nhấn mạnh vào tính tập thể và tính hệ thống của văn hóa. Nội dung không hoàn toàn xa lạ với người từng đọc về lãnh đạo chân thực hay an toàn tâm lý, và một số độc giả có thể muốn phần triển khai từng nguyên tắc sâu hơn. Tuy nhiên, kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp lớn của tác giả, cùng việc liên kết chính trực, nêu gương, cam kết và phản hồi thẳng thắn thành một bộ chuẩn mực chung, khiến cuốn sách là tài liệu hữu ích cho việc thay đổi hành vi tổ chức lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Kyle McDowell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!